Tức là họ làm ít hơn,
là họ hưởng, họ sống hưởng.
Tại họ khá là người dân Thái, họ khá là nghệ sĩ.
Ừ.
Nên là họ thích ăn chơi, thích tiêu tiền. Thế nên là thường là mỗi lần đi làm về thì là họ sẽ đi rủ bạn đi ăn uống, đi nhậu. Nhưng mà họ lại không nhậu kiểu đường phố như ở Việt Nam. Họ sẽ nhậu ở những quán ăn thôi.
Okay.
Có thể quán bình dân, có thể là một nhà hàng, có thể là nhậu. Thì nói chung là nó cũng hơi khác Việt Nam một chút, mà cũng có rất nhiều nét giống nhau.
Có nghĩa là vẫn giống là giống cái sự ăn chơi, thích ăn chơi.
Thích ăn chơi rất nhiều giống như người Sài Gòn. Thích ăn chơi, thích nhậu nhẹt, có thể nhậu đến sáng luôn, cũng như là người Sài Gòn.
Như vậy thì các bạn Thái Lan thân mến, tôi và những đồng bào của tôi xin được bắt tay các bạn một cái. Chúng ta có cùng điểm chung là thích ăn chơi, thích nhậu và thích làm ít hơn chơi.
Đồ Thái thì họ rất là thích ăn đồ chiên này.
Chiên, yeah.
Nướng này. Thì họ rất là thích xào nữa. Xào chảo wok ấy. Thì cái kỹ thuật mà họ hay dùng là nó cũng đơn giản thôi. Nó không quá khó như là ví dụ như ẩm thực Nhật này. Thì họ sẽ dùng gọi là họ marinate, là họ ướp. Họ ướp. Họ dùng rất là nhiều gia vị để ướp. Rồi từ cái món đó họ có thể chiên, họ có thể nướng, họ có thể xào cái đồ ăn mà được ướp rồi. Thì ướp là một cái kỹ thuật khá là phổ biến của món Thái. Nhiều người cũng cứ nghĩ là đồ Thái sẽ là đồ cay. Thì điều đó cũng đúng. Nhưng mà nếu mà biết rõ về ẩm thực Thái rồi ấy, thì cũng không hẳn vậy. Tại vì đồ Thái có rất nhiều món là không cay. Và đặc biệt là trong ẩm thực Thái Tàu, rất nhiều món là không cay. Nên là ẩm thực Thái Tàu là một ẩm thực khá là dễ ăn so với những người nào không ăn được cay và nặng vị. Tại vì đồ ẩm thực Thái Tàu là có những món đấy như anh vừa nói là cơm gà Hải Nam này, thịt kho tàu này, quay này. Những món đấy là những món Thái Tàu ấy, mà nó ngọt, nó nhẹ, gia vị nó khá là nhẹ. Nó không như là những cái món thuần Thái, không cay. Không cay chút nào, cũng như là mình ăn đồ tàu
đó. Đồ tàu ở đây.
Nó rất là dễ ăn.
Em có một cái phát hiện thú vị của em không biết cái này có đúng không, đó là khi mà em ăn ở đây á, ví dụ em ăn một cái gói mì vị lẩu Thái, thì em sang Thái Lan em không tìm được cái vị đó. Em mới nói với bạn mình, there's no lẩu Thái in Thái.
Đúng rồi.
Em không hiểu, không có lẩu Thái ở Thái. Voilà, tôi là Huy Tạ và đây là Ala, một series podcast về ẩm thực. Nếu mà chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu, không, đó là mùa 1 rồi. Có mùa 2, chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu sự đa dạng văn hóa ẩm thực của các nước. Một điều đặc biệt hơn nữa, khi xem Ala mùa này, ngoài việc các bạn được đã tai, đã mắt, các bạn còn có thể học những mẹo nhỏ do chính các đầu bếp hướng dẫn mà mình có thể ngay lập tức áp dụng tại căn bếp của chúng ta. Xin mời. Ở số này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một văn hóa ẩm thực mà Huy rất yêu thích và cũng như là rất quen thuộc đối với người Việt Nam chúng ta, đó chính là ẩm thực Thái Lan. Khách mời của chúng ta lần này đó chính là anh Nam, chủ nhà hàng Kindy. Xin mời anh.
Xin chào mọi người.
Ok anh Nam, bình thường mà tụi em thường hay ăn hải sản ở Việt Nam mình á, thì em không biết ăn nó với một cái loại sốt gì hết. Thì tụi em thường xài cái này, đây là muối ớt xanh. Anh có thể thấy. Thì bây giờ em sẽ cho anh thử trước để anh cảm thấy nó như thế nào. Giờ ở đây mình có 4 con tôm rất tươi sống, rất ngon. Anh ăn với em, anh lấy một con ăn với em.
Ok.
Anh tự chấm vào, em biết ăn thử. Sốt này nó sao? Tôm thì ngon rồi đó, còn sốt
thấm ạ.
Thấm ạ. Ok. Thì bây giờ anh thử chỉ cho em một loại sốt nào mà đặc trưng của Thái, mà gọi là nó là một cái sự phối hợp hoàn hảo với hải sản đi. Giờ mình sẽ làm như thế nào? Ở đây em thấy anh có một cái dĩa nguyên liệu đây. Rồi bây giờ mình sẽ, ở đây có cái gì anh kể cho em cái đã.
Nhất là mình có dễ ngò này.
Dễ ngò.
Tỏi này. Ớt sừng xanh này. Ớt hiểm xanh này. Nước chanh, nước đường, đường hân nốt và nước mắm.
Ok. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái gì đầu tiên?
Bây giờ mình sẽ làm món gọi là sốt ớt xanh của chấm hải sản. Sốt hải sản.
Ok.
Xuyên cổ Thái. Mình sẽ bắt đầu bằng dễ ngò và tỏi trước.
Dễ ngò và tỏi trước.
Đó, thì mình sẽ đổ
bằng cái chai. Ok.
cho vừa phải thôi. Ok. Và mình sẽ bắt đầu mình giã thôi. Thì ẩm thực Thái thì cái chày và cái cối rất quan trọng. Đặc trưng. Nhiều món gỏi. Nhiều món sốt là làm từ hai cái này dụng cụ này.
Yeah.
Ok, bây giờ mình lấy ra mình chấm với tôm nhé.
Yeah. Ok. Mọi người thân mến, sau khi mà anh Nam với Huy hùng hục giả cái nước sốt này, nước sốt ớt xanh hải sản Thái Lan. Thì mình đã ra được một cái hỗn hợp rất là thú vị. Và bây giờ đến lúc để thử xem nó có phải là một cái sự kết hợp hoàn hảo với là những món hải sản không. Rồi anh, à, anh chấm vào đi.
Em chưa đấy.
À, ok.
Nhiều vào, cứ nhúng thẳng vào luôn.
Nhúng nhiều vào. Đậm. Rồi, đậm luôn. Ok, đậm luôn. Quá sướng anh. Đúng như anh nói là có sự hòa quyện cay chua, có cái ngọt, mà đặc biệt cái ngọt là cái ngọt hậu vị, và nó còn cái mùi thơm của tỏi cũng như là cái mùi thơm của cái ớt sừng này. Ớt sừng thì nhiều khi là mình ăn không phải là vì cái vị cay của nó mà là vì cái thơm, cái độ nồng của ớt mà nó mang lại. Nếu như mà cái sốt này mà đang ngon như vậy rồi thì em rất là háo hức để không biết một hồi nữa anh sẽ phục vụ em những món gì ở trên lầu. Ok, bây giờ mình lên lầu ăn thôi. Let's go.
Anh Nam thân mến, thực ra là em đã đi rất nhiều nhà hàng Thái tại thành phố Hồ Chí Minh rồi. Tuy nhiên đi một cái nhà hàng Thái mà nó là một cái gastropub thì em thấy hơi lạ. Trước khi đầu tiên thì mời anh giới thiệu xem là gastropub nó là cái gì cái đã.
Gastropub nói cho dễ hiểu thì nó là một quán nhậu, nhưng mà một phong cách hiện đại hơn một chút, là một quán so với một quán nhậu bình dân ở đường phố như ở Việt Nam.
Ok, nếu mà đã nói tới nhậu thì không thể nào thiếu bia được. Bia này bia gì đây anh?
Bia là bia Lào.
Bia Lào. Bia Lào. Ok. Nếu mà đã nói tới quán nhậu rồi đó, là ngoài bia ở đây có một ly cocktail nữa thì mình không thể nào thiếu có đồ ăn, có đồ nhắm được. Thì hôm nay là anh Nam sẽ mời em những món gì đây?
Đầu tiên là mình bắt đầu với món bánh tôm.
Bánh tôm. Em thấy cái thứ mà làm cái này ngon á là do cái nước sốt của nó.
Đúng rồi.
Thực ra có miếng bánh tôm như vậy á, em nghĩ là cái nguyên liệu để làm riêng nên cái miếng bánh tôm này khá đơn giản. Chỉ có bột thôi mà để tép vào một chút xíu gia vị seasoning trong đó. Nhưng thật ra cái sốt này mới là cái thứ làm nó ngon nè. Nó có vị ngọt rồi có cái
béo
ngậy. Đúng rồi, béo ngậy. Tại vì anh đã có một thời gian sống ở bên Thái rất là lâu rồi thì anh nghĩ là cái văn hóa nhậu ở bên Thái và ở Việt Nam mình nó có khác nhau không?
Không khác là mấy đâu. Họ rất thích uống bia. Họ rất là uống rượu. Mà thời tiết nó khá là giống. Nó rất là nóng quanh năm, rất là giống Sài Gòn. Nên cái văn hóa nhậu của họ cũng khá là giống của người Việt Nam ấy. Chỉ nó chỉ khác nhau là họ thích ăn những đồ ăn vị kiểu gì thôi. Nhưng họ cũng thích ăn đồ nướng, đồ chiên, mấy đồ chua, mặn, cay. Và họ uống rất là nhiều bia. Họ thích uống bia hay uống rượu.
Cái này hơi tế nhị nha. Anh liệu nhậu ở bên Thái á có mấy cái câu kiểu như Việt Nam mình, ví dụ như là chú không uống ly này là chú không nảy anh rồi, có những cái câu có những cái câu kiểu đó không?
Cũng không hẳn. Họ chỉ thích uống và uống thôi, họ chỉ uống nhiều thôi. Okay. Chứ họ cũng không có
không có sự ép uống.
Đúng rồi, họ cũng không có chế uống. Họ thích uống vì họ thích ăn và uống.
Phát hiện ra là cái ly cocktail này, cocktail này là gì?
Cocktail này có tên là Mango Sticky Rice. Được lấy cảm hứng từ món xôi xoài của Thái. Nó sẽ có vị ngọt và chua.
Quá ngon.
Được làm từ rượu rum. Rum của Thái luôn. Đây là một rum chưa có, anh phải xách tay ở bên Thái về.
Chị thì anh nghĩ thế nào và tại sao cái ẩm thực Thái nó lại được dễ dàng tiếp đón và tiếp nhận tại Việt Nam đến như vậy? Tại vì mình rõ ràng mình thấy rất nhiều nhà hàng Thái ở đây và cũng rất nhiều những cái sự ảnh hưởng trong ẩm thực Thái đối với lại Việt Nam mình. Thì anh nghĩ là tại sao?
Anh nghĩ là tại vì là cái vị của ẩm thực miền Nam nó cũng khá là gần với cả ẩm thực Thái. Về độ chua, một chút cay và ngọt.
Yeah.
Thì nó không bằng thôi, cái mức độ thì nó không bằng như là ở Thái, nhưng mà nó khá là dễ tiếp nhận hơn so với ở miền Nam, đặc biệt là Sài Gòn chẳng hạn. Và những cái món nhậu của Thái ấy, là nó rất là nặng vị, nên là khi ví dụ như là rất là mặn, rất là chua, nên khi mà mình uống bia vào rồi thì mình lại càng thích uống nhiều hơn,
nó sẽ
kích thích
bia,
cái vị giác của mình lên.
Là bắt bia.
Đó.
À, vậy tiếp theo là cái món nào đây? Món này, cánh gà.
Đây là món cánh gà, gọi là cánh gà giáp.
Cái từ giáp này nó có nghĩa là gì?
Từ giáp này, thực ra cái món này là được tạo ra bởi KFC Thái Lan. Cách đây cũng phải tầm từ hồi anh sang đó cách đây hơn mười mấy năm, trước 2010 là anh đã thấy có món này rồi. Và món này được làm gọi là streamline và popular lên là bởi KFC Thái Lan. Họ là người đầu tiên làm cái món này rất nổi tiếng ở khắp nơi Thái. Thì nó là lấy từ gia vị của một món gọi là món lạp. Món lạp. Đấy, thì em thấy nó cái trắng trắng này là thính. Và nó lấy cảm hứng từ cái gia vị của món lạp để tạo ra một cái gia vị riêng gọi là giáp seasoning cho cái món này.
Okay.
Và chỉ là cánh gà chiên rồi họ rắc
cái gia vị giáp
là một cái vị rất là đặc biệt của cái món này.
Okay.
Nó vừa chua vừa mặn vừa cay.
Thử thôi.
Và ăn cánh gà giáp là phải uống bia. Hai cái này combo này phải đi với nhau.
Quá sướng anh. Đó là cái gia vị giáp mà anh nói nó là một cái tạo ra sự khác biệt của cái món cánh gà này. Thường thì cái văn hóa thư giãn sau giờ làm việc ở Thái Lan nó sẽ như thế nào?
Tức là họ làm ít hơn là họ hưởng, họ sống hưởng. Tại họ khá là người dân Thái, của họ khá là nghệ sĩ. Người là họ thích ăn chơi, thích tiêu tiền, thích là thường là mỗi lần đi làm về thì là họ sẽ đi rủ bạn đi ăn uống, đi nhậu. Nhưng mà họ lại không nhậu kiểu đường phố như ở Việt Nam. Họ sẽ nhậu ở những quán ăn thôi.
Okay.
Có thể quán bình dân, có thể là một nhà hàng, có thể là nhậu. Thì nói chung là nó cũng hơi khác Việt Nam một chút, nhưng mà cũng có rất nhiều nét giống nhau.
Có nghĩa là vẫn giống là giống cái sự ăn chơi,
thích ăn chơi rất nhiều giống như người Sài Gòn. Thích ăn chơi, thích nhậu nhẹt, có thể nhậu đến sáng luôn, cũng như người Sài Gòn.
Như vậy thì các bạn Thái Lan thân mến, tôi và những đồng bào của tôi xin được bắt tay các bạn một cái. Chúng ta có cùng điểm chung là thích ăn chơi, thích nhậu và thích làm ít hơn chơi.
Anh giới thiệu đây là không phải bạch thái thường.
Không phải bạch thái thường.
Đúng rồi.
Đây một cái bạch thái đặc biệt.
Đặc biệt và có thể nhiều người sẽ chưa biết.
Dạ.
Đây là một bạch thái của một vùng khác. Cái bạch thái mình hay ăn ở ví dụ mình đi Bangkok chẳng hạn, hoặc là các nhà hàng Thái khác ở đây, thì là mình đang ăn bạch thái của vùng miền Trung Thái, tức là vùng Bangkok á. Còn bạch thái này là bạch thái của một vùng đông bắc của Thái.
Ok, anh nói mới để ý là cái sợi này nó không phải giống như là cái sợi giống cái sợi bạch thái, như cái sợi phở đây là giống như là miếng sợi miếng.
Đây bọn anh dùng hủ tiếu bột lọc.
Tiếu bột lọc. Bắt đầu nghe thấy ngon rồi đó.
Nên cái vị nó vẫn khá là giống bạch thái truyền thống.
Nó khác thiệt. Cái sợi bột lọc này nó làm cho cái cảm giác, cái texture nó dai, nó crunchy hơn một chút xíu. Nó không phải là mềm như là những cái dĩa bạch thái khác mà em đã từng ăn. Dĩ nhiên cái seasoning của nó là giống nhau rồi. Giống nhau tại vì nó đem cái vị, tại vì mình phải theo cái chuẩn công thức của bạch thái. Tuy nhiên cái điều mà làm nó khác biệt ở đây là cái sợi của nó.
Nếu mà mình khi mà sống một thời gian ở Thái, anh nhận ra là Thái là một nước khá là đa chủng tộc so với một nước châu Á, so với các nước Đông Nam Á. Thì anh nghĩ là ngoài sinh ra, tại vì sinh thì cái tuổi đời của sinh nó khá là ngắn. Và nó là một nước mà được tạo ra bởi dân nhập cư. Đúng rồi. Thế nên là không nói. Nên là nó chưa đủ độ tuổi là như là ví dụ Thái nó có như mình luôn rồi, nó hàng ngàn năm trước rồi. Thì rất ngày xưa rồi là đã có rất là nhiều người nhập cư từ Ấn Độ, đặc biệt Ấn Độ và Trung Quốc là hai nước chính. Thế nên là bây giờ ở Thái là rất là nhiều người ở gốc Ấn Độ, người Thái gốc Ấn Độ và người Thái gốc Trung Quốc. Và khi mà họ qua Thái định cư thì ví dụ như ngày xưa anh có, hiện tại anh có một vài người bạn gốc Ấn Độ và họ bảo với anh là gia đình của họ đã qua Thái phải 200-300 năm rồi.
Wow. Là phải 5-6-7 đời rồi.
Đúng rồi, rất lâu rồi. Đó, thì nên là thì anh cũng nghĩ là chắc là từ thời gian rất lâu rồi là những người nhập cư từ Ấn Độ và từ Trung Quốc qua Thái làm sinh sống và họ đem theo ẩm thực của họ. Thế nên là khi mà em nhìn thấy cái ẩm thực của Ấn Độ, em thấy rất nhiều gia vị.
Đúng.
Rất nhiều gia vị, cũng cay luôn.
Yeah,
cũng rất là cay. Ẩm thực Trung Quốc cũng thế. Ví dụ như kiểu Sichuan,
Tứ Xuyên.
Tứ Xuyên, rất cay. Và, và em nhìn vào ẩm thực của Thái, nếu mà mình biết được những cái món mà bắt nguồn từ Ấn Độ và Trung Quốc thì mình thấy ra là có rất là nhiều điểm tương đồng.
Trong một cái bếp của một nhà hàng Thái Lan thì theo anh là những cái kỹ thuật nấu nướng nào là phổ biến nhất?
Đồ Thái thì họ rất là thích ăn đồ chiên này.
Chiên, yeah.
Nướng này. Thì họ rất là thích xào nữa. Xào, chảo quắc á. Thì cái kỹ thuật mà họ hay dùng là nó cũng đơn giản thôi. Nó không khó khó như là ví dụ như ẩm thực Nhật chẳng hạn. Thì họ sẽ dùng gọi là họ marinate, là họ ướp. Họ ướp, họ dùng rất là nhiều gia vị để ướp. Rồi từ cái món đó họ có thể chiên, họ có thể nướng, họ có thể xào cái đồ ăn mà được ướp rồi. Thì ướp là một cái kỹ thuật khá là phổ biến của món Thái.
Liệu ẩm thực Thái nó có ảnh hưởng nhiều bởi ẩm thực của Trung Quốc hay không?
Chắc chắn thôi. Chắc chắn là cái wok này là cái kỹ thuật mà được chung ảnh hưởng nhiều bởi những người Thái Tàu khi mà họ qua
nhập
cư
sống.
Đúng rồi, từ rất lâu năm rồi nên là ẩm thực Thái Tàu là một ẩm thực chắc là có ảnh hưởng lớn nhất trong ẩm thực Thái luôn. Nó có rất rất nhiều món Thái Tàu. Có những nhà hàng ở Bangkok hoặc là bên Thái là chỉ bán những cái món Thái Tàu thôi.
Một người mà chưa bao giờ ăn đồ Thái đi, thì khi mà họ muốn ăn thử một đồ, một món Thái nào đó, thì anh nghĩ họ sẽ có thể chuẩn bị tâm lý trước là họ sẽ nếm được cái vị gì đặc trưng của món ăn Thái.
Nhiều người cũng cứ nghĩ là đồ Thái sẽ là đồ cay. Thì điều đó cũng đúng. Nhưng mà nếu mà biết rõ về ẩm thực Thái rồi ấy, thì cũng không hẳn là vậy. Tại vì đồ Thái có rất nhiều món là không cay. Và đặc biệt là trong ẩm thực Thái Tàu rất nhiều món là không cay. Nên là ẩm thực Thái Tàu là một ẩm thực khá là dễ ăn so với những người nào không ăn được cay và nặng vị. Tại vì đồ ẩm thực Thái Tàu là có những món đấy như anh vừa nói là cơm gà Hải Nam này, thịt kho tàu này, thịt quay này. Những món đấy là những món Thái Tàu hết mà nó ngọt, nó nhẹ, gia vị nó khá là nhẹ, nó không như là những cái món thuần Thái, không cay. Không cay một chút nào, cũng như là mình ăn đồ tàu luôn.
Đồ tàu ở đây.
Nó rất là dễ ăn.
Em có một cái phát hiện thú vị của em không biết cái này có đúng không, đó là khi mà em ăn ở đây á, ví dụ em ăn một cái gói mì vị lẩu Thái thì em sang Thái Lan em không tìm được cái vị đó. Em mới nói với bạn mình there's no lẩu Thái in Thái.
Đúng rồi.
Em không hiểu, không có lẩu Thái ở Thái. Tại sao mà ở Việt Nam mình ở đây thì mình lại gọi là gọi là stereotype, có nghĩa là mình lại đánh đồng chung là đồ Thái là phải cay và chua. Thì anh nghĩ tại sao như vậy, và mình cũng gặp rất nhiều những cái quán Thái ở đây bán cái vị đó, nhưng vì sao?
Có hai điều. Thứ nhất là một là cái stereotype đấy thì nó sẽ bắt nguồn từ người chủ trước. Đó, thì những người chủ cái perception của họ về đồ Thái khi mà họ mở một quán Thái, họ sẽ nghĩ là ok, bây giờ thị trường dân Việt Nam đang thích ăn đồ Thái như thế nào. Thì ví dụ nếu mà họ chưa qua Thái sống chẳng hạn, hoặc là họ mới chỉ đi du lịch, thì khi mà khách du lịch qua bên Thái, những cái gì họ ăn đầu tiên chắc chắn là bát Thái, chắc chắn là xôi xoài, chắc chắn là những cái món rất là đặc trưng mà bất kỳ một người khách du lịch nào ăn cũng biết. Thì họ sẽ quay về Việt Nam và nói ok, đây là những cái món rất là phổ biến, và họ sẽ nói chung là chơi an toàn, là họ sẽ làm những cái món đó, tại vì là họ sẽ nghĩ là những cái món đó sẽ có rất là nhiều người thích, và tại vì những người khách hàng họ đã đi du lịch Thái và họ đã biết rồi, sẽ không tốn nhiều thời gian để họ gọi là educate
khách hàng
đó, thì nên họ sẽ chọn phương án an toàn và sẽ họ chỉ gọi những cái món đấy thôi. Đó, và sau dần dần nhiều người mở thì cũng sẽ như thế. thì họ cũng sẽ tức là sẽ tại để mà khám phá được một ẩm thực của một nước mà để cho cái vị nó chuẩn nhất thì em không chỉ những phải là sống có một thời gian sống ở với nước đó, am hiểu về cái ẩm thực của nước đó trước rồi là em còn phải có những cái gia vị đúng như ở bên đó nữa cơ. Thì nó mới ra được những cái vị đấy. Thì nó rất là nhiều thời gian và công sức. Thì có thể là họ sẽ không có thời gian và họ sẽ không muốn bỏ các cái chi phí để làm ra được cái ẩm thực mà nó authentic như là ở nước Thái.
Bây giờ trước khi mà kết thúc cái tập hôm nay ấy, em muốn hỏi anh một câu khó thì khó. Nó cũng vì anh là một trường hợp thú vị, anh là một người Việt Nam nhưng anh sống ở Thái và anh mở một nhà hàng Thái. Thì theo anh, đồ ăn nước nào ngon hơn Việt Nam và Thái Lan? Phân tích tại sao?
Cũng khó nhỉ. Nếu mà anh phải chọn thì chắc anh sẽ chọn ẩm thực Việt Nam. Mặc dù anh ẩm thực Thái vẫn là một ẩm thực anh trong top 5 của anh.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà để lựa chọn thì anh sẽ chọn ẩm thực Việt Nam.
Vì sao?
Vì thứ nhất là anh là người Việt Nam. Thứ hai là anh sẽ am hiểu ẩm thực của Việt Nam hơn.
Yeah.
Khi mà mình mà hiểu về một ẩm thực nào hơn ấy, thì mình khi mà mình ăn những cái món ăn đó mình sẽ hiểu sâu hơn về cái vị của cái món ở đấy. Đến khi là những có những món gì mới chẳng hạn, món gì lạ khi mình ăn mình sẽ tiếp nhận cái món đó dễ hơn đó. Và ẩm thực Việt Nam, mà anh lớn lên với ẩm thực Việt Nam, anh cũng đang sống ở Việt Nam.
Yeah.
nên là cái ẩm thực Việt Nam nó vẫn đóng một vai trò quan trọng hơn trong cuộc sống hàng ngày.
Em hiểu. Ok, rồi xin cảm ơn anh Nam. Em đã có một bữa ăn rất ngon và được nghe những câu chuyện thú vị không chỉ riêng về ẩm thực Thái mà còn về văn hóa Thái tại Kindy Castle Pub. Ok, anh em mình vô lần cuối nha. Cảm ơn anh.